quân Hy Lạp lại tập trung ở Olix.
Đoàn chiến thuyền của Hy Lạp trở về Olix, nhiều tướng lĩnh kéo thuyền lên bờ. Một số tướng khác thì chán nản, chẳng ở lại doanh trại trên bờ biển mà bỏ về nhà. Trong số này có vị tổng chỉ huy Agamemnon. Không ai biết ngày nào sẽ xuất quân. Chẳng phải các vị anh hùng binh sĩ đã mất hết nhuệ khí rồi? Sao cái trận bão mà chỉ vì không có người dẫn đường chỉ lối, cần phải tìm được một người dẫn đường. Và người đó chỉ có thể là Telepher. Lại nói về Telepher, sau khi bị thương vào bụng thì Telepher cố sức chữa chạy, nhưng tiếc thay vết thương chẳng những không lại lành mà lại ngày càng thêm nặng, làm cho Telepher vô cùng đau đớn. Cùng quá, Telepher phải cho người sang đền thờ Denver và xin thần Apollon một lời chỉ dẫn. Cô đồng Pity truyền cho biết chỉ có người làm Telepher bị thương mới chữa khỏi vết thương thôi. Thế là Telepher phải lặn lội sang đất Hy Lạp. Chàng giả dạng là một ông già ốm yếu, chống gậy đến đô thành Mykene của tướng Agamemnon. Định bụng nhờ chủ tướng nói với người anh hùng Achilles chữa chạy cho mình, người đầu tiên bắt gặp Telepher đi vào cung điện là nàng Clytemnestra, vợ của Agamemnon. Telepher bèn nói rõ cho nàng biết là mình từ đâu đến và nhằm mục đích gì. Nghe Telepher nói rõ sự tình thì Clytemnestra bèn cho người anh hùng bị thương đó một kế. Phải vào cung bắt sống ngay đứa con trai của Agamemnon. Lúc này nó đang còn nhỏ, tên là Orest, và dùng đứa bé này làm con tin. Nếu như Agamemnon mà không bảo đảm mời được Achilles tới chữa lành cho Telepher thì Telepher sẽ giết chết tươi đứa bé. Telepher làm theo kế này. Phần vì sợ Telepher giết mất đứa con, phần vì biết Telepher là người am hiểu đường đến thành Troa, nên Agamemnon rất nhiệt tình giúp Telepher ngay. Achilles rất là ngạc nhiên khi được giao nhiệm vụ này, bởi vì chàng có am hiểu cái gì đâu về thuật chữa bệnh. Nhưng người anh hùng Ulysses đã nói cho chàng biết, không cần phải đi tìm thuốc men ở đâu xa cả. Chỉ cần cạo rỉ sắt ở đầu ngọn lao của Achilles ra, rắc vào cái vết thương là khỏi ngay. Nhưng phải nhớ là cái rỉ sắt ở ngọn lao của Achilles á. Thế là chỉ ít ngày sau, vết thương của Telepher lành hẳn, thật là kỳ diệu. Được chữa khỏi bệnh thì Telepher rất vui mừng. Đền đáp lại, chàng sẵn sàng dẫn quân Hy Lạp vượt biển đổ bộ lên đất Troa. Lại một lần tập trung quân sĩ lại, lại làm lễ hiến tế cầu khẩn thần linh. Nhưng ác hại thay thì trời lại vẫn không thuận gió. Cầu khẩn hết ngày này qua ngày khác mà chờ đợi vẫn hoang chờ đợi thôi. Mọi người lại phải mời nhà tiên tri già đầu bạc Cancas lên tiếng. Cụ già sau khi tính toán bằng pháp thuật của mình bèn phán truyền rằng nguyên nhân của tai họa này là vì Agamemnon đã xúc phạm đến nữ thần Artemis. Muốn làm nguôi con thịnh nộ của nữ thần Cancas, Agamemnon phải hiến dâng cho nữ thần nàng Iphigenie, con gái của mình, một trinh nữ để nữ thần dùng làm người tháp tùng. Vì sao mà Agamemnon lại phải chịu một sự chuộc tội đau đớn và khủng khiếp đến như thế? Ông ta đã phạm tội gì? Người xưa kể, có một lần Agamemnon ba hoa trước bạn bè và quân sĩ của mình rằng trong một cuộc đi săn thì ông ta đã hạ được một con hươu cái, mà cái vẻ đẹp và tài chạy nhanh của nó thì ngay đến cả cái con hươu của nữ thần Artemis cũng không có tài gì mà sánh nổi. Có chuyện lại kể, vì quân Hy Lạp đã giết mất của nữ thần Artemis một con thỏ tuyệt đẹp. Một con thỏ mà xưa nay nữ thần vẫn sủng ái. Nhưng lại có người kể, và xem ra cách kể này có vẻ đúng hơn, rằng xưa kia Atere, cha của Agamemnon, đã bội ước với nữ thần Artemis. Năm ấy nhẽ ra Atere phải giết một con cừu có bộ lông vàng, có chuyện kể là con hươu, để dâng Artemis thì Atere giấu đi và thay thế bằng một con cừu bình thường. Vì lẽ đó, bây giờ con của Atere phải chuộc tội cho cha mình. Nghe lời phán truyền của Cancas, Agamemnon sợ hãi rụng rời. Ông muốn ra lệnh bãi binh để khỏi phải giết người con gái yêu quý, Nhưng Menelas và các tướng lĩnh Hy Lạp đòi ông, buộc ông phải tuân theo ý muốn của thần linh. Cuối cùng, Agamemnon phải sai quân hầu về gọi Iphigenie tới Aulis. Nhưng tới Aulis để làm gì? Agamemnon bịa ra một chuyện. Achilles có ý định làm lễ kết hôn với Iphigenie trước khi lên đường chinh chiến. Mặt khác, Agamemnon lại sai người mật báo cho vợ đừng có dẫn Iphigenie đến Aulis nha. Chẳng may người này bị Menelas bắt được. Biết chuyện, Menelas không còn nể nang anh em gì nữa. Mắng nhiếc Agamemnon thậm tệ, kết tội anh mình là kẻ phản bội lại quyền lợi của dân Hy Lạp. Cuộc đấu khẩu đã diễn ra khá là căng thẳng. Trong khi đó thì có người đến báo tin Clytemnestra cùng với hai con là Iphigenie và Orestes tới. Tình cảnh lúc này thì thật là khó xử và đã xảy ra những chuyện lầm lẫn tức cười. Gặp vợ và con gái, Agamemnon không sao che giấu được nỗi buồn nhưng cũng không dám nói thật cho vợ và con gái biết. Còn Iphigenie thì vô cùng thắc mắc trước vẻ mặt buồn bã bối rối, lúng túng của cha mình, nhất là khi thấy cha khuyên mẹ nên trở về Miken ngay. Lại đến chuyện khi Achilles đi tìm Agamemnon để thông báo cho chủ tướng biết tình hình binh sĩ đang nóng ruột chờ đợi lệnh xuất phát, thì gặp Clytemnestra. Biết vị anh hùng đi tìm chồng mình là Achilles, người sắp làm lễ thành hôn với con gái mình, thì Clytemnestra niềm nở hỏi han và coi chàng như là con rể. Achilles ngạc nhiên hết sức vì chàng chưa bao giờ ngỏ ý muốn kết hôn với con gái của Agamemnon. Vì lẽ đó, khi rõ chuyện, Clytemnestra rất ngượng. Vừa khi ấy thì một gia nhân của Clytemnestra biết sự thật của việc nên đã gọi Iphigenie đến Aulis, nói rõ cho nàng biết. Clytemnestra kinh hoàng, rụng rời cả người. Trong phút quẳng bách ấy, nàng đã quỳ xuống trước mặt Achilles, xin chàng rủ lòng, thương mình, bảo vệ cho tính mạng người con gái của nàng. Achilles xúc động trước những lời than khóc cầu xin của Clytemnestra, đã thề hứa sẽ bảo vệ cho Iphigenie. Chợt Agamemnon về, thế là xảy ra xung đột giữa hai vợ chồng. Clytemnestra đã trách chồng tàn nhẫn, dối trá, lừa lọc mình. Agamemnon ra sức giải bài, thanh minh với vợ rằng ông ở vào một cái tình thế rất là khó xử, rằng ông không thể vì tình riêng mà quên đi việc lớn của đất nước Hy Lạp, rằng đoàn quân Hy Lạp đang nóng lòng được sớm bước vào cuộc giao tranh với người Troa. Nếu chống lại, đi ngược lại ý chí của toàn quân, thì ông sẽ bị họ trừng trị, và cuối cùng thì Iphigenie vẫn cứ phải làm vật hiến tế để dâng cho nữ thần Artemis. Lại xảy ra một vụ rối loạn. Achilles tuyên bố trước ba quân là không cho một ai đụng đến Iphigenie, không cho một ai đem nàng đi làm lễ hiến tế vì nàng là vợ chưa cưới của mình. Quân sĩ bất bình nhao nhao phản đối, ném đá tới tấp vào Achilles khiến chàng phải chạy về lều của mình và cử những bạn bè tâm huyết ra, tay gươm, tay giáo để sẵn sàng chống đỡ. Cùng lúc đó thì Willis dẫn đầu một số quân sĩ xông đến lều của Agamemnon, đòi vị tổng chỉ huy phải thực hiện đúng lời truyền phán của thần thánh để đoàn quân Hy Lạp sớm được xuất phát. Nếu kéo dài mãi cái cảnh ăn chực nằm chờ thì quân đội có nguy cơ tan rã ngay. Đang lúc rối ren khó xử ấy thì Iphigenie đứng ra kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, nên hòa giải với nhau. Nàng tuyên bố sẵn sàng hy sinh thân mình, tự nguyện hy sinh thân mình cho sự nghiệp lớn của con dân Hy Lạp. Nàng không muốn cưỡng lại ý chí của thần thánh, của nữ thần Artemis, người trinh nữ xã thủ có cây cung vàng. Nàng khuyên Achilles hãy từ bỏ lời thề hứa thiêng liêng đó. Hỡi các vị dũng tướng, anh hùng, hãy cho ta tiến đến trước bàn thờ của nữ thần Artemis để ta đón nhận một cái chết vinh quang, một người con gái Hy Lạp. Dù sao cũng biết hiến thân cho sự nghiệp anh hùng của toàn dân như các anh hùng dũng sĩ khác. Xin hãy để cho người con gái đó tiến đến trước bàn thờ nữ thần Artemis để đón nhận cái chết như những anh hùng dũng sĩ đã tiến đến trước mũi lao của kẻ thù, đã đón nhận một cuộc giao tranh đẫm máu. Rồi mai đây, Khi thành Troa bị người Hy Lạp đánh chiếm, chiến công vinh quang của họ chính là chiến công vinh quang của ta. Vì thế, ta thật sự không ân hận nuối tiếc gì khi sớm phải từ giã cuộc đời vào lúc đầu xanh tuổi trẻ này. Bởi vì chết cho sự nghiệp vinh quang của người Hy Lạp là một cái chết anh hùng, là một cái chết đáng lưu danh muôn thuở. Nói xong, thì nàng dũng cảm tiến thẳng đến trước bàn thờ, nàng đi giữa hai hàng quân, khiên giáp sáng ngời. Dáng đi của nàng uy nghi, lộng lẫy, oai hùng, sánh tựa thần linh. Agamemnon nhìn người con gái, nước mắt lã chả tuôn rơi. Iphigenie dừng lại, đứng thẳng trước bàn thờ nữ thần Artemis. Người trinh nữ xạ thủ có cây cung vàng, mắt ngước nhìn lên, vẻ thành kính chứa chan. Người truyền lệnh cầm loa truyền báo cho toàn quân biết lễ hiến tế sắp sửa bắt đầu. Một bầu không khí trang nghiêm, lạnh lùng, nặng nề bao trùm lên cả đạo quân đang đứng im phăng phắc. Lão vương Cancas, nhà tiên tri già đầu bạc, tiến ra đội lên đầu người trinh nữ một vòng hoa, rồi dẫn nàng đến quỳ trước bàn thờ. Sau khi làm những lễ nghi như vẩy rượu thánh, rắc bột, trộn với muối, lên vật hiến tế, người chủ lên tiếng cầu khẩn thần thánh cho đoàn quân Hy Lạp xuất quân, được thuận buồm xuôi gió và giành được chiến thắng vẻ vang. Một tên lính hầu đem đến dâng cho lão vương Cancas một chiếc khay vàng, trên có đặt một con dao nhọn. Cancas cầm dao tiến đến sát mặt Iphigenie, đưa một tay ra nắm lấy tóc nàng kéo giật về phía sau, rồi thọc mạnh mũi dao vào cổ nàng. Nhiều người đã nhắm mắt lại, không dám nhìn cái cảnh khủng khiếp ấy. Có tiếng khóc nấc lên, máu từ cổ nàng trào ra, đỏ thắm. Nhưng kỳ lạ thay, không phải là một Iphigenie bị ngã gục trước bàn thờ, mà là một con hươu bị đâm vào cổ, máu trào ra đỏ thắm đang nằm quằn quại dãy dụa. Một phép màu nhiệm đã diễn ra. Nữ thần Artemis đã đến cướp người trinh nữ xinh đẹp ấy đi và thay thế bằng một con hươu. Toàn quân Hy Lạp vô cùng sửng sốt trước kỳ tích ấy. Họ hiểu ngay rằng nữ thần Artemis đã chấp nhận lời nguyện của họ. Lão vương Cancas reo to lên. Hỡi những người Hy Lạp thần thánh, nữ thần Artemis đã chấp nhận lễ vật và những lời cầu xin của chúng ta. Hãy reo vang lên và tin chắc rằng chúng ta sẽ xuất quân thắng lợi. Toàn quân Hy Lạp đồng thanh hét lớn và chuyển động như một khu rừng gặp trận gió mạnh. Agamemnon chạy vội về báo tin cho Clytemnestra biết kỳ tích vừa xảy ra. Sau đó, vị tổng chỉ huy ra lệnh cho ba quân nhổ trại xuống thuyền dương buồm vượt biển. Vì trời đã nổi gió, vì gió đã nổi lên rồi, những cơn gió rất thuận lợi cho những con thuyền Hy Lạp thẳng tiến sang phương đông, vùng bờ biển Tiểu Á. Còn nữ thần Artemis bắt Iphigenie đưa đi đâu? Nữ thần bằng pháp thuật của mình đưa nàng tới một nơi xa tích thấp mù khơi. Đó là đất Taurid, ngày nay là vùng Crimea ở Ukraine, ở vùng bờ biển Pont Euxine. Tại đây, Iphigenie đã trở thành tăng lữ của Artemis.